đi của bậc đại sĩ. Bài viết của nhà văn Vĩnh Hảo do Phật tử Diệu Danh diễn đọc. Bậc chân tu chứng thực thì bước đi không để lại dấu vết, có nghĩa là không lưu lại dấu vết hay tỷ vết gì trong tâm thức và hành xử của mình. Như được nói trong kinh, tu vô tu tu, chứng vô chứng chứng. Mở ngoặc một, đóng ngoặc. Tu mà không chấp nơi việc tu của mình mới thật là chân tu. Chứng đắc mà không chấp nơi sở đắc của mình mới thật là chứng đắc. Đó là nói sở tri, sở hành, sở chứng của vị ấy trong việc tu tập, hành đạo. Chứ trên thực tế, thân giáo và ngữ giáo của bậc tuệ đức để lại vô số kỳ tích và ấn tượng sâu đậm cho những ai được thân cận, học hỏi, thọ pháp. Hòa thượng Tuệ Sĩ là một nhà tu, một con người nhẹ nhàng đi qua cuộc đời như thế, nhẹ nhàng cả thân và tâm, thân mảnh khảnh, nhỏ nhắn, nói năng nhã nhặn, từ bi, nhưng khi cần cất tiếng hống của sư tử, thì cả núi rừng và muôn chim phải rúng động kinh hãi, tâm rỗng ràng, vô sự, danh không tham, lợi không màng, nhưng trí tuệ thậm thâm sắc bén như kim cương, đặt nơi đâu là nơi đó bừng khai hoa trái giác ngộ. Một con người như thế, dù có thể như cánh nhạn qua trời, không hề bận tâm lưu vết tích nào trên đường bay, vẫn tự nhiên gửi lại nhân gian cả một di sản kỳ tuyệt, vô giá. Di sản ấy là gì? Là lòng từ bi đối với người và vật, là lòng khiêm nhẫn đối với kẻ trên người dưới, tận tâm phụng sự, tận tuệ giáo hóa không mỏi mệt. Có khi vì lợi ích cho số đông đã an nhiên trải mình trong ngục tối bao năm dài, có khi vì sự hòa hợp của tăng đoàn phải im lặng đón nhận bao sự vu hãm, xàm tấu, miệt thị của miệng lưỡi tiểu nhân. Trước vô vàn nghịch duyên, bệnh chướng phủ chụp xuống thân gầy, vẫn giữ nụ cười từ bi, thương đời, thương người, thương cả những kẻ xấu ác từng hãm hại, gieo bao tiếng ác cho tự thân. Chướng duyên đeo đuổi con người tài hoa gần như suốt cả cuộc đời, nhưng càng làm lộ hẳn ngọc quý giữa sỏi đá trần gian. Là những ấn phẩm văn hóa, văn học qua văn, thơ, tiểu luận, luận tập giảng thuật, chú thích kinh luật luận Phật giáo, là bộ Thanh Văn Tạng một, mở ngoặc hai, đóng ngoặc, được hòa thượng tự thân dịch thuật, chú giải và trực tiếp hướng dẫn cho hàng học trò phiên dịch, ghi chú, được ghi nhận là thành tựu sơ bộ vào đầu năm 2023. Tuy Thanh Văn Tạng một chỉ là một phần nhỏ của công trình phiên dịch chú giải Đại Tạng Kinh Việt Nam, nhưng là nền tảng cho tiến trình phiên dịch toàn bộ Tam Tạng Thánh Điển sang Việt ngữ mà Viện Tăng Thống đã chỉ thị Hội đồng phiên dịch Tam Tạng thực hiện từ năm 1973. Đây là thành tựu to lớn mà chỉ có bậc thông tuệ tài đức như Hòa thượng Tuệ Sĩ mới có thể đảm đương tái hoạt công trình sau 50 năm bị ngưng trệ vì hoàn cảnh đất nước. Là nhân vật cốt lõi và cuối cùng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất sau khi Đại lão Hòa thượng Thích Huyền Quang, đệ tứ Tăng Thống và Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ, đệ ngũ Tăng Thống viên tịch. Từ những năm tháng cuối đời, Đại lão Hòa thượng Thích Quảng Độ đã thức ngộ về những khiếm khuyết hành chánh của mình là do vài cư sĩ hám danh, trục lợi, thao túng và cố tình lạc dẫn thông tin, gây bao chia rẽ, phân cực trong tổ chức giáo hội, để rồi Ngài đã cất lời xin lỗi Đại Tăng, giải tán toàn bộ cơ cấu lưỡng viện của giáo hội vào năm 2018, để lại một căn nhà siêu vẹo đổ nát, tang thương và trống rỗng, rồi mời Hòa Thượng Tuệ Sĩ về để chuyển giao trọng trách xử lý thường vụ, chịu trách nhiệm hoàn toàn trong việc phục hoạt giáo hội vào năm 2019. Căn nhà đổ nát của giáo hội tưởng chừng không thể dựng lại sau sự viên tịch của Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, đã được Hòa Thượng Tuệ Sĩ, dù với thân bệnh, cố gắng phục hoạt với sự tái lập Hội đồng Giáo phẩm Trung ương Viện Tăng Thống, để từ đây có thể từng bước hòa hợp tăng đoàn, củng cố nhân sự, chờ khi hội đủ điều kiện thuận duyên, triệu tập đại hội bất thường để bầu lại nhân sự mới cho viện hóa đạo. Mở ngoặc 3, đóng ngoặc. Đây là Phật sự cuối cùng mà Hòa Thượng Tuệ Sĩ đã vì sự duy trì mạnh mạc Phật Pháp qua sự lãnh đạo của Viện Tăng Thống. Mở ngoặc 3, đóng ngoặc. Đóng góp cho sự tồn tục của giáo hội. Từ một cá nhân đơn lẻ còn lại, Hòa Thượng thân mang trọng bệnh, đã vì cơ nghiệp của tiền nhân kêu gọi sự hòa hợp thanh tịnh trong số nhân sự ít ỏi, dựng lại giáo hội từ Viện Tăng Thống. Là cả một đời chăm lo giáo dục, đào tạo tăng tài, từ thời ấu niên, Hòa Thượng đã hiển lộ thiên tư thông tuệ khác thường, không qua bằng cấp của trường lớp phổ thông nào ở bậc trung. Vào tuổi 20, chú Sa Di Tuệ Sĩ đã đứng lớp dạy đại học và các trường cao đẳng Phật học. Nhiều vị tỳ kheo ngang tuổi hoặc lớn hơn chú Sa Di giáo thọ thời đó đã từng là học trò của Hòa Thượng từ các Phật học viện trung đẳng, cao đẳng và Đại học Vạn Hạnh. Đặc biệt là thời gian sau khi được phóng thích khỏi nhà tù vào năm 1998, Hòa Thượng đã nỗ lực đào tạo những tăng ni trẻ thế hệ 1970, 1980, 1990, tường tận giảng dạy về Phật học và cổ ngữ. Mở ngoặc Hán, Phạn, Pali, Tạng, đóng ngoặc, trực tiếp hướng dẫn phương cách nghiên cứu, dịch thuật mang tính hàn lâm quốc tế. Ngoài ra còn tài trợ, gửi tăng ni đi du học ở Nhật và Mỹ. Rồi trong 25 năm cuối đời, Hòa Thượng đã đào tạo và tuyển chọn được trên 10 vị tăng ni trẻ xuất sắc, có trình độ Phật học, thông thạo ngoại ngữ, cổ ngữ. Mỗi vị hay mỗi tổ nhóm có thể thay Hòa Thượng ở một lĩnh vực chuyên môn, kế tục đảm đương công trình phiên dịch Đại Tạng Kinh Việt Nam. Mở ngoặc 4, đóng ngoặc. Hai sư cô trong số những học trò, đệ tử xuất gia xuất sắc ấy có thể đứng lớp dạy tiếng Phạn và tiếng Tạng, đào tạo các thế hệ sau. Có thể nói đây là thành tựu vẻ vang của Hòa Thượng về mặt văn hóa giáo dục. Thành tựu như thế, đóng góp những công trình to lớn và dài lâu như thế, mà trước khi rời bỏ trần gian mộng huyễn, vẫn không sần lòng mệt mỏi trước bao chướng duyên nghịch cảnh đã xảy ra trong đời. Vẫn tha thiết với chí nguyện hoằng pháp lợi sinh, vẫn trải lòng từ bi với con người và cuộc đời qua lời nguyện ghi lại trong di chúc. Nhục thân đưa đi hỏa táng, cho bụi nhục thân đem rải ra Thái Bình Dương để được tan theo biển, bốc thành mây trời, lang thang khắp cõi hư không. Hư không hữu tận, ngã nguyện vô cùng. Mở ngoặc 5, đóng ngoặc. Trong di chúc, cũng có đoạn dặn dò môn chúng: tang lễ bình thường không đọc điếu văn, tiểu sử không sổ tang, xin miễn phúng điếu, tràng hoa, liễn, đối. Có nghĩa là không cần được tổ chức một tang lễ rình rang, đông đảo, không cần được ca tụng tán thán qua các bài điếu văn, thi điếu, không cần ai biết đến nhiều hơn qua tiểu sử, và không cần sự biểu lộ tràng hoa, liễn đối với vô số người ngưỡng mộ kính vọng. Làm tất cả việc mà không dính mắt, không khoa trương, không cần bất kỳ tưởng lục hay sự tán dương danh vị nào từ trong nẻo đạo hay ở thế tục. Bước đi như vậy, rõ ràng là không cần lưu dấu, nhưng chính thức là bước đi siêu tuyệt của bậc đại nhân, đại sĩ, không dấu tích mà lại tràn đầy công đức, lợi ích cho dân tộc đạo Pháp và nhân loại nhiều thế kỷ sau. California, ngày 24 tháng 12 năm 2023. Kinh Tứ Thập Nhị Chương, mở ngoặc 2, đóng ngoặc, Thanh Văn Tạng giai đoạn 1, phần 1 gồm 29 tập, trong đó Kinh Bộ có trường A Hàm, mở ngoặc 2 tập và 1 tổng lục, đóng ngoặc, Trung A Hàm, mở ngoặc 4 tập và 1 tổng lục, đóng ngoặc, Tạp A Hàm, mở ngoặc 3 tập và 1 tổng lục, đóng ngoặc, Tăng Nhất A Hàm, mở ngoặc 3 tập và 1 tổng lục, đóng ngoặc. Luật Bộ có luật tứ phần, mở ngoặc 4 tập và 1 tổng lục, đóng ngoặc. Luật tứ phần Tăng Giới Bổn, mở ngoặc 1 tập, đóng ngoặc. Luật Bộ mở ngoặc 5 tập, đóng ngoặc. Và Tạp Bộ mở ngoặc 2 tập, đóng ngoặc. Các tổng lục đi kèm theo kinh luật là do Hòa Thượng Tuệ Sĩ soạn viết nhằm giảng giải, hướng dẫn phương cách thâm nhập kinh tạng. Mở ngoặc 3, đóng ngoặc, điều 1 và điều 3 trong quyết định ủy thác quyền điều hành Viện Tăng Thống của Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ban hành ngày 24 tháng 5 năm 2019. Điều 2 của quyết định nêu rõ: thỉnh cử Hòa Thượng Thích Tuệ Sĩ thay tôi đứng đầu vào vị trí của Viện Tăng Thống, bảo đảm tiếp tục sứ mệnh của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất trong tương lai. Tôi hoàn toàn tin tưởng và ủy thác trọng trách này, cũng như trao toàn quyền cho Hòa Thượng Tuệ Sĩ điều hành mọi hoạt động của Giáo hội. Mở ngoặc 4, đóng ngoặc, quyết định số 07.VTT trên CTK trên QD, ban hành ngày 21 tháng 9 năm 2023 của Viện Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, đổi danh xưng Hội đồng Phiên dịch Tam Tạng lâm thời thành Ủy ban Phiên dịch Trung ương, đồng thời thành lập Tiểu ban Phiên dịch chuyên trách gồm nhiều tăng ni trẻ xuất sắc thế hệ mới. Mở ngoặc 5, đóng ngoặc, điều 5 trong Di chúc 7, điều của Hòa Thượng Tuệ Sĩ, ký ngày 19 tháng 9 năm 2023.